Hiểu tâm làm Phật, lý giới làm thầy, hộ quốc hưng giáo, trang nghiêm tịnh độ. Pháp hội niệm Phật cầu phúc và luận đàn giới học quốc tế tại Macau năm 2016. Chánh nhân giảng sanh. Tập 4. Pháp sư Định Hoàng chủ giảng. Giảng tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Macau ngày 3 tháng 3 năm 2016. Xin chào chư vị thiện tri thức. Vừa rồi chúng ta nói đến phẩm kinh văn chánh nhân giảng sanh này, đoạn lớn thứ nhất đã giảng xong. Đoạn này nói có thể tận trì kinh giới mà được sanh tịnh độ. Hạng người này đều là thượng phẩm tượng sanh, có thể nghiêm trì tịnh giới, nhiều ích hữu tình, ức niệm di đà, trú dạ bất đoạn, thì phẩm vị sẽ rất cao. Đoạn kế tiếp bên dưới thì thấp hơn một bậc. Tôi đọc đoạn kinh văn này cho mọi người nghe trước. Đoạn kinh văn phía trước là từ bản dịch đời nhà Tống của Pháp sư Pháp Hiền dịch. Đoạn kinh văn thứ hai là từ bản dịch đời nhà Ngô. Đoạn thứ ba cũng từ bản dịch nhà Ngô. Phẩm kinh văn này thì không có trong bản dịch đời nhà Ngụy. Phục thứ A Nan, nhược hữu chúng sanh, dục sanh bị quốc, tuy bất năng đại tinh tấn thiền định, tận trì kinh giới, yếu đương tác thiện, sở vị nhất bất sát sanh, nhị bất thâu đạo, tam bất dâm dục, tứ bất vọng ngôn, ngũ bất ẩm tử, lục bất ác khẩu, thất bất lượng thiệt, bát bất tham, cửu bất sân, thập bất si, như thị trú dạ tư duy, cực lạc thế giới A Di Đà Phật, chủng chủng công đức, chủng chủng trang nghiêm, chí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường, thị nhân lâm chung, bất kinh bất bố, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh, bị Phật quốc độ. Đây là đoạn kinh văn thứ hai, nói tinh tu thập thiện vãng sanh. Đoạn phía trước là nói nỗ lực trì kinh giữ giới, trì các giới cấm. Đoạn dục sanh bị quốc này nói tuy công tệ tinh tấn thiền định, hết sức trì kinh giữ giới, họ không làm được. Nói cách khác, giới luật có thể do họ không có nhân duyên được thọ giới, hoặc giả thọ giới rồi. Thí dụ tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, có rất nhiều giới điều họ không thể giữ được, hoàn toàn trong sáng như băng tuyết, không nhiễm mảy trần, giới khinh trọng đều giữ họ không làm được. Thí dụ ba chương phía sau của tỳ kheo giới, Đại sư Hoằng Nhất nói, tùy theo chính bản thân bạn, nếu như bạn có thể trì giữ thì tất nhiên càng tốt. Nếu như không thể trì giữ, vậy chính là thuộc loại này. Tối thiểu bạn không phạm tánh giới. Giá giới thì khai duyên cho phép. Thế nhưng, người như vậy, chính mình phải có tâm hổ thẹn. Phật chế định giới điều cho chúng ta, chúng ta không làm được. Thế nhưng, lại mạo danh như vậy, gọi là danh tự tỳ kheo hoặc danh tự tỳ kheo ni. Đây là hữu danh vô thực. Phải sanh tâm hổ thẹn. Tinh tấn tu thập thiện. Chính mình không dám xưng là tỳ kheo. Như Đại sư Hoằng Nhất tự gọi mình là xuất gia Ưu Bà Tát. Đại sư Ngẫu Ích năm xưa tự xưng là Sa Di Bồ Tát Giới. Đây đều là những vị rất chân thật, rất nghiêm túc với chính mình. Tuyệt đối không làm việc xiểm khúc hư ngụy. Phải thì nói phải, không phải thì nói không phải. Đại sư Ngẫu Ích chính mình nói, từ đời Nam Tống về sau sẽ không có tỳ kheo chân chánh nữa. Cho nên chính bản thân Ngài cũng chưa đắc tỳ kheo giới. Trước Phật rút thăm, cầu Phật, Bồ Tát chỉ thị cho Ngài, chính mình rốt cuộc đắc được giới nào? Ngài rút được thăm Sa Di Bồ Tát giới. Cho nên Ngài tự xưng là Sa Di Bồ Tát giới. Đến 47 tuổi, tháng 1 nguyên đán, chúng ta gọi là mùng 1 Tết âm lịch, Ngài bái được thanh tịnh luân tướng, chính là bái chim sát sám được thanh tịnh luân tướng, thì có thể ở trước Phật phát thệ thọ tỳ kheo giới. Vì sao Ngài mới dám tự xưng là tỳ kheo? Ngài 57 tuổi giảng sanh. Ngài làm tỳ kheo chân chánh được 10 năm. Thân phận trước đó của Ngài là Sa Di Bồ Tát giới. Người như vậy chính là gương mẫu để chúng ta học tập. Không có kinh điển giới luật để y cứ thì chính mình tuyệt không dám mạo danh. Đương nhiên, Đại sư Hoằng Nhất cũng nói, tuy là ngày nay không chân thật đắc được giới tỳ kheo, thế nhưng cũng cần phải học tập giới luật, phải duy trì hiện trạng. Nếu không thì sẽ không có người học giới luật nữa. Vì sao giới luật sẽ bị sao lãng mất? Sau khi sao lãng, sẽ tuyệt đối không thể khôi phục lại tăng chủng được nữa. Nếu như có chí hướng khôi phục tăng chủng, chính là tiếp nối hương trình tăng chủng, kế thừa huệ mạng Phật. Giống như Đại sư Ngẫu Ích vậy. Thâm nhập giới luật, siêng năng cầu giới thể chân thật, chính là chỉ có một cách duy nhất, bái chim sát sám đắc thanh tịnh luân tướng. Đây là Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta. Điều mà Ngài nói tôi tin nhất định có đạo lý. Ngài trước giờ không nói tùy tiện. Tình hình hiện nay chính là phải siêng năng học giới pháp. Cho dù chính mình không nhất định đắc được giới thể chân thật, cũng cần phải học tập. Bởi vì chúng ta đã lên tam đàn, đã được danh phận tỳ kheo, thì phải nên học tập. Không học thì hành vi của chúng ta sẽ không phù hợp tiêu chuẩn mẫu mực của tỳ kheo, sẽ bị người thế gian chê cười. Chúng ta nỗ lực trì giữ giới luật oai nghi, thì có thể làm được tấm gương tốt nhất cho thế nhân. Đối với sự tu hành của chính mình cũng tăng lên rất nhiều. Còn có một loại người, chính là nhất tâm trước tiên cầu sanh tịnh độ. Nhưng đối với giới luật thì họ cảm thấy chính mình không có năng lực để thâm nhập hơn. Đó là ở đây nói, tuy không thể đại tinh tấn thiền định tận trì kinh giới, nếu như trì giới bạn trì không được tinh nghiêm thì không cách gì chân thật làm được đại tinh tấn thiền định. Đại tinh tấn là gì? Ví như Hòa Thượng Thanh Công của chúng ta, ngày trước từng 3 lần bế quan. Mỗi một lần là 3 năm. Lần thứ nhất bế quan 3 năm. Đã tu Bát Chu Tam Muội 1 lần, 90 ngày, không ngồi, không nằm. Việc này không phải người thông thường có thể làm được. Đây chính là đại tinh tấn. Bát Chu Tam Muội là một hành môn khổ hạnh, tinh tấn nhất. Nếu như không trì giới tinh nghiêm thì sẽ bị ma chướng. Sức mạnh công đức không đủ thì ma chướng sẽ hiện tiền. Hòa Thượng Thanh Công bế quan 3 năm lần thứ 2, mỗi một năm lại tu 1 lần Bát Chu Tam Muội, tổng cộng 3 lần. Cùng với lần thứ nhất là tổng cộng có 4 lần Bát Chu Tam Muội, đều là 90 ngày. Đây không phải là việc mà người thông thường có thể làm được. Trong văn sao của Đại sư Ấn Quang đặc biệt chỉ ra, nói Bát Chu Tam Muội là hành môn của thánh nhân, hiền nhân, không phải phàm phu có thể đạt được. Giả như dùng căn tánh thấp kém của phàm phu để tu phương pháp của thánh hiền thì sẽ xảy ra vấn đề, sẽ có ma chướng. Muốn đại tinh tấn như vậy thì cần phải nghiêm trì giới luật trước tiên. Thật sự trì được trong sáng như băng tuyết không nhiễm mảy trần thì bạn sẽ có thần hộ giới, thần hộ pháp. Khi bạn chân thật dụng công, họ sẽ bảo hộ cho bạn. Cho nên, bạn sẽ không bị ma chướng. Thông qua đại tinh tấn, thì bạn sẽ được đại thiền định. Tinh tấn là phương tiện trước tiên của thiền định, lục độ của Bồ Tát, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, đến tinh tấn. Tinh tấn thì sẽ đến thiền định. Thiền định trong pháp môn niệm Phật mà nói thì chính là niệm Phật Tam Muội. Bát Chu Tam Muội chính là niệm Phật Tam Muội, chính là 90 ngày niệm A Di Đà Phật. Đạt được cảnh giới Tam Muội thì hiện tiền có thể thấy được thập phương chư Phật. Hay nói cách khác, ngay đời này đã là Bồ Tát A Duy Việt Trí rồi. Cho nên, đây đều là có nền tảng từ trì giới. Loại người thứ hai là, tuy không thể làm được đại tinh tấn thiền định, không thể tận trì kinh giới. Chúng ta lấy Kinh Vô Lượng Thọ để nói. Kinh Vô Lượng Thọ lúc trước có giảng với mọi người, tối thiểu cũng phải làm được 20% thì bạn mới có thể giảng sanh. Nếu như làm được 100% thì đây gọi là tận trì kinh. Tận chính là viên mãn. Vậy làm không được thì làm nửa phần, làm ít hơn nửa phần cũng có thể được, nhưng không được dưới 20%. Giới thì cũng vậy, Nếu không thể tận trì giới mà bạn đã thọ, ví dụ chúng xuất gia tỳ kheo, tỳ kheo ni của chúng ta, tỳ kheo có 250 giới điều, chúng ta không thể trì được viên mãn, chỉ giữ được hai chương phía trước thôi. Vậy cũng không tệ, hai chương phía trước đa phần là tánh tội. Tánh tội chính là dù bạn không thọ giới, đã phạm rồi cũng là có tội. Đều có tương quan với sát đạo dâm vọng. Giá tội thông thường là để đề phòng sự châm biếm, hiềm khích. Ba chương sau rất nhiều điều là để đề phòng hiềm khích. Bạn không trì được viên mãn thì phải làm sao? Sanh tâm hổ thẹn, yếu đương tác thiện. Đây là nói thập thiện nghiệp đạo. Một, không sát sanh. Hai, không trộm cắp. Ba, không dâm dục. Đây là thiện của thân nghiệp. Trong thân nghiệp là không dâm dục. Không phải nói không tà dâm, cao hơn tiêu chuẩn của ngũ giới. Hay nói cách khác, không dâm dục này là thuộc trong bát quan trai giới. Giống như chúng ta giữ bát quan trai giới mấy ngày nay, chính là yếu đương tác thiện, đây là làm thiện. Khẩu nghiệp chính là 4. Không nói dối. 5. Không nói thêu dệt. 6. Không nói ác độc. 7. Không nói ly gián. 4 loại khẩu nghiệp. Hòa thượng Thanh Công của chúng ta hôm nay cũng đúng lúc giảng đến chỗ này, nên tôi sẽ không triển khai giảng những giới tướng đó nữa, không lặp lại. Ý nghiệp là không tham lam, không sân hận, không si mê. Trên thực tế, thập thiện nghiệp đạo này chính là giới của thập thiện. Có thập thiện giới. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, chỗ này cũng nói thập thiện giới. Bất luận là xuất gia, tại gia thì đều cần phải tu. Đây là xuyên suốt tất cả giới luật của tại gia, xuất gia, thông với tiểu thừa giới, đại thừa giới. Làm được thập thiện này thì mới có thể gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất rồi. Nếu như không làm được thập thiện thì không thể gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cho nên Kinh A Di Đà, chúng ta thấy dường như cả bộ kinh đều không có nói đến việc phải trì giới. Kinh Vô Lượng Thọ có nói yêu cầu chúng ta trì các giới cấm, giữ vững không phạm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng có nói phước thứ hai của tịnh nghiệp tam phước, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Trong Tịnh Độ Tam Kinh chỉ có mỗi Kinh A Di Đà là hình như không có đặc biệt đề xuất vấn đề trì giới, nhưng thực chất là có. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nải chí thất nhật, nhất tâm bất loạn, tỳ nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ. Câu này là dạy bạn làm thế nào để vãng sanh Tây Phương. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, thiện này là bao gồm trì giới. Tối thiểu bạn phải làm được thập thiện nghiệp mà trong đây nói. Tuy bạn không thể tận lực trì kinh giới thì cũng phải làm được thập thiện. Trên nghĩa rộng mà nói, cần phải làm được hết tam phước của Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì mới gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện này chính là thiện của Bồ Tát Đại Thừa. Người như vậy, khi họ nghe đến A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, thì mới có thể một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn. Tuy pháp môn này là dễ tu nhất, nhưng cũng không thể cho rằng nó quá đơn giản. Nhất tâm bất loạn không phải đạt được dễ dàng đến như vậy. Nếu như bạn không nỗ lực hạ công phu từ nơi giới luật, không thể đoạn ác tu thiện, thì sẽ không đạt được nhất tâm bất loạn. Cần phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân, chấp trì danh hiệu mới có thể được nhất tâm bất loạn. Cho nên, ba bộ kinh điển của Tịnh Tông đều là dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Đây là pháp môn tịnh độ. Về niệm Phật vừa rồi đã nói, văn thuyết A-di-đà Phật chấp trì danh hiệu chính là chuyên nói về trì danh. Niệm Phật có bốn loại: thực tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật. Mà Kinh A-di-đà chính là chuyên nói trì danh niệm Phật. Đại sư Ngẫu Ích nói, không cần quán tưởng cũng không cần quán tưởng, chính là trì danh thì được rồi. Trì danh như thế nào? Một cái là nghe, một cái là nói. Nghe là dùng tai, nói là dùng miệng, dùng lưỡi. Trong miệng niệm A-di-đà Phật, tai nghe rõ, đi gọi là văn thuyết. Tự mình nghe, tự mình nói, từ sáng đến tối chính là nói A-di-đà Phật, nghe A-di-đà Phật. Không nói lời thừa nào khác, tự mình nói, tự mình nghe. Nếu bạn có thể làm được 7 ngày, 7 đêm, cho đến 1 ngày, 1 đêm, bạn chấp trì danh hiệu này được như vậy, thì bạn được nhất tâm bất loạn. Được nhất tâm bất loạn rồi, thì khi đến lúc lâm chung, bạn nhất định tâm không điên đảo. Cho nên, nếu như chính mình đối với vãng sanh vẫn chưa nắm chắc được, thì Kinh A-di-đà dạy bạn làm thế nào để nắm chắc được. Bạn văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, niệm đến nhất tâm bất loạn, thì khi đến lúc lâm chung, tự nhiên tâm không điên đảo. Tâm không điên đảo chính là bạn sẽ không bị chứng lú lẫn của người già. Bạn sẽ không bị bất cứ vấn đề nào. Bạn sẽ không đột quỵ, sẽ không hôn mê, không tỉnh táo, cũng sẽ không nói quan gia thế chủ đã tìm đến cửa rồi, chính mình không có cách gì khống chế, sẽ không như vậy. Tuyệt đối không bị các vấn đề điên đảo, chánh niệm phân minh rõ ràng, nhìn thấy A-di-đà Phật đến, A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng hiện ra ngay trước mắt bạn. Khi bạn lâm chung, tâm không điên đảo, liền được giảng sanh cõi nước cực lạc của A-di-đà Phật. Nhất tâm bất loạn này thực tế chính là nói tâm nhớ niệm không loạn, không phải rất cao. Nếu như là sự nhất tâm bất loạn thì cần phải đoạn kiến tư phiền não, vậy thì rất cao. Lý nhất tâm bất loạn thì về cơ bản không có người nào đạt được. Đây là cần phải đoạn vô minh, chứng pháp thân, hiện tiền chính là pháp thân đại sĩ. Vậy chúng ta không cần nghĩ nữa, nghĩ cũng không nghĩ ra được, suy nghĩ đều là vọng tưởng. Cho nên chúng ta hiện tại cần chính là hệ niệm bất loạn. Bạn niệm như vậy một ngày một đêm, lúc nào niệm, tối hôm nay bắt đầu niệm, việc này không thể đợi. Kỳ Phật thất này của chúng ta vẫn chưa viên mãn, còn 3 ngày nữa. Nếu 3 ngày thì đủ rồi. Nếu bạn chân thật hệ niệm như vậy, ở đây nói như tỳ trú dạ tư duy cực lạc thế giới A-di-đà Phật, chủng chủng công đức, chủng chủng trang nghiêm, chí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường, Trong tâm của bạn luôn có việc này. Dùng câu Phật hiệu giữ hệ niệm này của bạn không đứt đoạn. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ lấy một ví dụ rất hay. Gà mẹ muốn ấp gà con phải bảo đảm nhiệt độ của trứng không được quá thấp. Nó phải luôn ấp trứng. Nếu như gà mẹ đi ra ngoài rất lâu mà không quay lại thì trứng sẽ lạnh đi. Lạnh rồi thì sẽ không thể nở ra gà con được. Thế nhưng gà mẹ cũng có lúc ra ngoài tìm thức ăn. Nhưng khi đi tìm thức ăn, trong tâm nó vẫn nhớ phải quay về ấp trứng. Nó sẽ không quên việc này. Nó đi tìm thức ăn, rất nhanh liền quay lại tiếp tục ấp. Ấp đến khi đói thì nó lại ra ngoài tìm thức ăn, rất nhanh lại quay về. Tâm này không có đứt đoạn. Chúng ta nhớ A-di-đà Phật giống như vậy thì được rồi. Hay nói cách khác, bạn có thể ăn cơm, có thể ngủ, bạn có thể làm việc cần làm, nhưng trong tâm luôn nhớ đến việc này, không để đứt đoạn là được. Đây chính là trú già tư duy cực lạc thế giới A-di-đà Phật, chủng chủng công đức, chủng chủng trang nghiêm. Và chúng ta dùng một câu danh hiệu này chính là phương pháp tư duy đơn giản nhất. Hoặc là bạn đọc Kinh Vô Lượng Thọ cũng được, nhưng Kinh Vô Lượng Thọ tương đối dài. Đọc như vậy, ngày đêm thì cần có công phu. Niệm Phật, Phật hiệu đơn giản nhất. Niệm câu Phật hiệu thì trong tâm có A-di-đà Phật. Không phải chỉ có ở miệng, mà là nhớ ở trong tâm. Hệ niệm bất đoạn. Có thể có người đến nói chuyện với bạn. Bạn nói thì cứ nói, không sao cả. Nói xong lập tức là niệm Phật. Với lại, lời nói càng ít thì càng tốt. Thật sự bất đắc dĩ mới nói. Không phải kiếm chuyện để nói. Nói nhiều lời không bằng ít. Ngày đêm niệm như vậy, ngày đêm tư duy. Tư duy này là trong tâm luôn hệ niệm. Việc này mỗi một phàm phu đều có thể làm được. Sau đó bạn không được tạo ác nghiệp nữa, phải tu thập thiện. Lấy giới luật làm chuẩn mực cho thân khẩu ý của chính mình. Sau đó, mỗi ngày từ sáng đến tối chính là nhớ nghĩ A-di-đà Phật, nhớ nghĩ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới cực lạc tốt đẹp biết bao. Tức bảo liên trì bát công đức thủy. Tôi nghe mọi người đều ho. Nếu uống một ngụm nước bát công đức thì khỏe ngay. Đời nhà Minh có đại sư U Khê ở núi Thiên Thai. Cũng là tổ sư của tông Thiên Thai. Ngài nói với chúng ta, chúng ta trong đời sống thường ngày, mỗi một việc đều phải liên hệ đến thế giới cực lạc. Thí dụ khi bạn ho thì nghĩ đến, nếu như tôi uống nước bát công đức của thế giới cực lạc thì tôi sẽ không bị ho nữa. Đây chính là nhớ nghĩ. Sau đó thì tôi ở nơi đây niệm Phật thật vất vả, ngồi niệm thật mệt mỏi. Nếu như được bơi lội ở trong ao thất bảo thì tốt biết bao. Những lão Bồ Tát bên này của chúng ta thật rất hiếm có. Bạn xem, bình thường thời gian nghỉ ngơi của chúng ta không dài lắm, vốn sắp xếp chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Nhà vệ sinh ở nơi đây không đủ lắm, cho nên vừa đến thời gian nghỉ ngơi thì có rất nhiều lão Bồ Tát ùa đến nhà vệ sinh. Sau đó Pháp sư Tổng hội Phật giáo Ma Cao đến nói với tôi, lo lắng đến vấn đề an toàn, cho nên hy vọng thời gian nghỉ ngơi của chúng ta được dài thêm một chút. Việc này cũng đúng. Thế nhưng chúng ta hãy nghĩ thế này, thế giới cực lạc không có phận uế, không cần phải đi vệ sinh. Cho nên ngay lúc bạn nghĩ đến đi vệ sinh thì bạn cũng đừng quên thế giới cực lạc và A-di-đà Phật. Đây chính là ngày đêm hệ niệm. Đại sư U Khê nhắc nhở chúng ta, bất luận làm việc gì, bạn cũng cần phải liên hệ đến thế giới cực lạc. Cơm chúng ta ăn, nếu ở thế giới cực lạc muốn ăn cơm thì đều là chén bát bằng thất bảo, tự nhiên đầy đủ thức ăn trăm vị. Bạn muốn ăn thứ gì thì nó liền hiện ra. Với lại, thực chất cũng không cần ăn. Ăn bằng ý tưởng, không cần ăn cơm. Dị ý vi thực, sắc lực tăng trưởng. Ăn xong cũng không cần phải rửa bát, tự nhiên liền biến mất. Cho nên, từ sáng đến tối, mỗi một việc mà bạn làm, mỗi một hành động, bạn đều nghĩ đến nếu ở thế giới cực lạc thì sẽ như thế nào? Đây chính là ngày đêm tư duy. Phương pháp tu này vô cùng thuận tiện. Có thể khiến nguyện cầu sanh tịnh độ của bạn ngày càng tha thiết. Đây là chí tâm quy y. Dùng tâm chí thành quy y, đảnh lễ cúng dường. Mỗi ngày lạy Phật, cúng dường Phật. Nỗ lực tu hành là chân thật cúng dường. Tất cả những sự tu hành đều vì cầu sanh tịnh độ. Cho nên, pháp môn tịnh độ là bất luận bạn tu pháp môn gì, sau cùng đều có thể dẫn về tịnh độ. Bạn xem, nguyện thứ 18 của A-di-đà Phật, Ngài không yêu cầu bạn phải tu pháp môn tịnh độ mới được vãng sanh. Ngài chỉ cần bạn chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nại chí thập niệm thì được rồi. Cho dù thường ngày bạn niệm Phật không nhiều, thế nhưng bạn tu những thiện căn khác. Ví dụ bạn hoằng dương giới pháp, bạn là hòa thượng trụ trì tăng đoàn, hoặc giả bạn là người hộ trì tăng đoàn, hộ trì hoằng pháp lợi sanh, hoặc làm rất nhiều những việc từ thiện khác, hoặc giả tu những pháp môn khác cũng đều được. Những việc làm này của bạn đều là thiện căn, tâm tâm hồi hướng cầu sanh tịnh độ, thì mười niệm cũng đều được vãng sanh. A Di Đà Phật sẽ tiếp dẫn bạn. Pháp môn tịnh độ là vô cùng rộng lớn, tuyệt đối không bài xích pháp môn khác, mà là dung chứa tất cả pháp môn khác. Bạn tu Thiên Thai, Thiên Thai Tông, sau cùng nếu bạn có thể hồi hướng cầu sanh tịnh độ thì tông Thiên Thai của bạn cũng biến thành pháp môn tịnh độ. Bạn học Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Tông, sau cùng mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc, Hoa Nghiêm Tông của bạn cũng biến thành pháp môn tịnh độ. Cho nên tám tông lớn của Đại Thừa, tất cả đến sau cùng đều là bạn tâm tâm hồi hướng cầu sanh tịnh độ, toàn bộ đều là pháp môn tịnh độ. Tâm lượng của A-di-đà Phật vô cùng rộng lớn, không phải nói từ sáng đến tối. Bạn chỉ được niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài mới tiếp dẫn bạn. Bạn tu pháp môn khác thì Ngài không tiếp dẫn, không có đạo lý đó. Chỉ cần bạn muốn đến, bằng lòng đến, thì Ngài đều thu nhận. Cho đến những tôn giáo khác, Kitô giáo, Hồi giáo, chỉ cần bạn có thể nỗ lực tu thiện, những tôn giáo khác cũng là khích lệ người tu thiện, đoạn ác tu thiện. Chỉ cần sau cùng bạn hồi hướng cầu sanh thế giới cực lạc, tín đồ Kitô, tín đồ Hồi giáo đều có thể vãng sanh Tây Phương. Đại sư Ấn Quang nói rất hay, pháp môn tịnh độ là tất cả pháp môn, không một pháp môn nào là không từ pháp giới này lưu xuất ra, và không một pháp môn nào là không quy về pháp giới này. Cho nên sự rộng lớn của pháp môn tịnh độ chính là dung nạp hết thảy. Chúng ta chính mình chuyên tu trì giới và trì danh, dùng trì danh niệm Phật để tu pháp môn tịnh độ. Trì danh là có thể từ sáng đến tối chỉ một câu Phật hiệu, không để gián đoạn. Đây là vô cùng thuận tiện, vô cùng dễ dàng, mà quả gì chứng được thì vô cùng viên mãn. Ngay khoảnh khắc chúng ta niệm Phật chính là khoảnh khắc chúng ta thành Phật. Nỗ lực niệm như vậy, nỗ lực trì giới, đoạn ác tu thiện, người ấy lâm chung, lòng không kinh sợ, tâm không điên đảo. Đoạn này giống như trong kinh A-di-đà nói, liền được giảng sanh cõi nước Phật ấy. Hai bản dịch kinh Vô Lượng Thọ đời nhà Ngô và Hán cùng nói đến một sự thật mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Đó là gì vậy? Câu này không có trong bản dịch đời nhà Ngụy, chính là nói nếu bạn có thể niệm một ngày một đêm, niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, thì bạn sẽ xuất hiện hiện tượng gì vậy? Buổi tối bạn sẽ nằm mộng thấy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đến giấc mộng của bạn để thị hiện, nói với bạn rằng bạn đã đạt được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn này là hệ niệm bất loạn, chính là công phu thành phiến. Bạn chỉ cần mộng thấy được A Di Đà Phật thì đến lúc sắp mạng chung, A Di Đà Phật cùng chư thánh chúng nhất định hiện ra trước mắt bạn. Không biết mọi người ở đây có mấy người mộng thấy A Di Đà Phật? Không cần phải giơ tay, không nên nói với người khác. Nói với người khác sợ là sẽ có ma chướng. Chúng ta phải biết điềm đạm, thu liễm, dụng công hơn nữa, lên thêm một tầng nữa. Nếu như vẫn chưa mộng thấy A Di Đà Phật, vậy bạn hãy nỗ lực dụng công hơn, từ hôm nay bắt đầu nỗ lực niệm Phật. Chỉ cần dụng công một ngày một đêm thì bạn có thể thành công, có thể mộng thấy A Di Đà Phật thì bạn liền có bảo chứng. Đây là trong bản dịch đời nhà Ngô và Hán nói với chúng ta một ấn chứng vô cùng quan trọng. Đương nhiên đây là sau khi bạn niệm được một ngày một đêm không ngừng nghỉ, không phải khi chúng ta vừa mới học Phật mộng thấy A Di Đà Phật, đó là một loại cảm ứng, không phải loại đó. Đây là khi bạn chân thật niệm được một ngày một đêm thì thể hiện tâm của bạn đã thanh tịnh, khi đó sẽ cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ấn chứng cho bạn rằng khi con đến lúc mạng chung, ta nhất định đến tiếp dẫn con. Tốt rồi, mọi người sắp phải bắt đầu niệm Phật rồi. Niệm Phật cũng đọc một bài kệ với mọi người. Toàn thân là mộng hà tức nói, toàn thân là mộng hà tức nói, chấp mộng là thật thêm nực cười, chấp mộng là thật thêm nực cười. Mọi việc đã qua đều thành mộng, mọi việc đã qua đều thành mộng. Chỉ có chân thật một câu này, chỉ có chân thật một câu này. Giải thích đơn giản ý nghĩa một chút là nói toàn thân chúng ta chính là đang ở trong mộng. Hiện tại mọi người đang ở trong cảnh mộng, có biết hay không? Bạn có biết là hiện tại bạn đang ở trong cảnh mộng không? Tôi nghe tiếng vỗ tay không đủ mạnh. Tốt, đó là thể hiện mọi người có thể chấp nhận được. Nếu như bạn vẫn không cảm nhận được, cảm thấy đây không giống giấc mộng lắm, rất chân thật, vậy thì tôi nói với bạn, đây là giấc mộng. Phật dạy, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Chúng ta ở nơi đây kiến lập đạo tràng thù thắng trang nghiêm đến đâu, thế nhưng đây là ở trong mộng làm phần sự, đạo tràng như trăng trong nước. Cho nên, bất luận là tốt hay không tốt cũng đều không chấp trước. Thí dụ nói, đạo tràng này trang nghiêm đến như vậy, chúng ta niệm Phật được pháp nghĩ đến như vậy, không nên chấp trước, không nên lưu luyến. thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, không có thời gian đi vệ sinh, cũng không nên tức giận. Đều là giả cả, đều là mộng. Toàn thân bạn đều làm mộng thì hà tất phải nói? Chấp mộng là thật thêm nực cười, bạn cho giấc mộng này là thật thì rất buồn cười. Mọi việc đã qua đều thành mộng, những việc trước đây đều đã thành quá khứ, đều là giả. Không nên nghĩ đến nữa, không nên bận tâm dương vấn nữa. Chỉ có chân thật một câu này. Là câu nào vậy?
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đỉnh bốn ân này, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.